This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Chương trình được bảo trợ bởi Lincoln Credit.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2015. Từ Houston, Texas, chấm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay trời vẫn tiếp tục là gió to lắm giống như tối ngày hôm qua. Nhưng mà hy vọng rằng không có tornado giống như bên Oklahoma hay là Arkansas. Nhưng mà gió thổi mạnh lắm, 20 đến 21 dặm một giờ. Bây giờ là 53 độ gió cho nên là cảm thấy lạnh hơn mọi khi. Cao nhất ngày hôm nay là 65 và buổi tối lại xuống lạnh lại, đó là 46. Ngày nay thì thấy rằng không có mưa, nhưng mà rồi không có biết là thời tiết sẽ chuyển ra như thế nào. Nhưng mà ngày mai thì mặt trời ra rực rỡ lắm và cái tốc độ của gió cũng nhẹ đi, chỉ còn 10 dặm một giờ. Ngày mai ấm áp hơn, 71 độ ban ngày và ban đêm, cũng khá lạnh là 49. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì thời tiết ấm hẳn trở lại, 80-81 độ và buổi tối là cỡ khoảng 55-60 độ, cũng không có mưa. Ngày Chủ nhật thì có thể là có 10%. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là chào cô Thu Nga, chú Huy Cường và anh Quang Hưng. Houston thì cũng đã có những cơn mưa từ đêm ngày hôm qua kéo dài đến bây giờ. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 67 độ. Hôm nay được dự báo lên cao chỉ là 68 và xuống thấp là khoảng 50 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay lên đến 80%. Nhưng sang đến những ngày tiếp theo thì sẽ không còn mưa nữa và nhiệt độ cũng thay đổi ấm áp hơn, với ngày mai là 76-53. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật là khoảng 80-81 là cao nhất và thấp nhất là khoảng từ 57-63. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì ngày hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng theo một thống kê của Sở Thống kê Liên bang thì thành phố Houston càng ngày càng có thêm nhiều dân đổ xô về đây và khoảng 150.000 người đã tới trong vòng 2 năm qua. Trong khi đó thì các nhà phát triển đô thị của thành phố Houston đã bắt đầu xây dựng thêm những khu nhà ở xung quanh của thành phố, lọt vào giữa những khu đất trống của những căn nhà lớn. Và một bản tin nói về thượng nghị sĩ Ted Cruz rất là bận rộn giữa những công việc của Thượng viện và những công việc vận động bầu cử cho chức vụ Tổng thống vào năm 2016. Và có thêm chi tiết về tai nạn máy bay của hãng hàng không German Wing đã bị rơi cách đây 2 ngày ở miền Nam nước Pháp. Phi công trưởng đã bị locked out ở phía ngoài, trong khi co-pilot là người phi công phó đã là người giảm cao độ của máy bay cho đến khi máy bay bị rớt vào vùng núi Alp. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với quý vị.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Đà Lạt ngày hôm nay cũng nói về cái vụ tai nạn của chiếc máy bay Đức. Thì người ta cũng cho biết là vào tới ngày hôm nay thì người ta vẫn chưa có thể giải thích được lý do tại sao có chiếc máy bay chở 150 người lại có thể gặp tai nạn trong một cái bầu trời trong sáng như vậy. Và các nhà điều tra cho thấy là có bằng chứng theo như là cái hộp đen thì một viên phi công đã bỏ phòng lái và sau đó không trở lại được, bởi vì cái cửa đã khóa trong cái lúc mà chiếc máy bay lao đầu xuống đất mà không có thể ngóc lên nổi. Bản tin chính ngày hôm nay nói về sự kiện anh Livy Paddy đã cùng chung với lại một số các nhà mục sư và các nhà tranh đấu về dân quyền, cũng như là các chính trị gia đã xuất hiện để lên tiếng công khai xin lỗi về cái việc mà anh đã hát một cái bài đồng ca trên xe bus ở Oklahoma có tính cách kỳ thị giới người da đen. Về bản tin kế tiếp cho hay thì siêu thị có tên là HEB hiện nay đang từ từ chiếm lĩnh thị trường ở phía bắc của tiểu bang Texas. Trong khi đó thì một số những cái building của họ tiếp tục xây dựng tại thành phố Houston và tại thành phố San Antonio. Cuối cùng thì Hạ viện vào ngày hôm qua thứ tư đã bỏ phiếu chấp thuận luật cấm texting trong lúc lái xe trên toàn quốc. Nếu mà cái điều khoản này cuối cùng được công nhận thì tiểu bang Texas sẽ cùng chung với lại đa số các tiểu bang khác cấm texting trong lúc lái xe. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc là theo như Bộ Thống kê Dân số vừa mới công bố cho biết rằng là Houston là một thành phố đứng đầu trên cả nước về mức độ gia tăng dân số trong năm 2013 đến 2014. Thành phố Houston tiếp tục phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ, với khu vực và tiểu bang dẫn đầu trên cả nước trong việc tăng dân số. Đó là theo số liệu điều tra dân số mới nhất của Hoa Kỳ công bố vào ngày hôm qua. Khu vực tăng dân số nhiều nhất trên cả nước với khoảng là 156.300 dân đã tăng tại đây. Từ giữa năm 2013 cho đến 2014, khu vực tăng nhiều nhất đó là quận hạt Harris với 89.000 người. Và đây là tăng nhiều nhất trong tất cả các quận hạt trên cả nước. Tốc độ tăng trưởng của khu vực này phản ánh bộ mặt của toàn bộ tiểu bang Texas. Trong số 10 quận hạt trên cả nước mà tăng dân số nhiều nhất trong năm ngoái, thì 4 là thuộc tiểu bang Texas này. Nó chính là đã tăng là khoảng là 450.000 người trong năm qua, nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác. Về vấn đề khu vực xe điện ngầm tại thành phố Houston thì cũng đã trở thành một trong 11 tiểu bang nhanh nhất trong cả nước. Trong đó có bao gồm là Austin, Odessa, Midland. Và với nền chi phí giá rẻ cuộc sống thì mức chi phí không có mắc mỏ đã giữ cho thành phố tiếp tục tăng trưởng người dân trong gần một thập kỷ rưỡi vừa qua. Và mức độ công ăn việc làm cũng tăng rất nhanh. Trên thực tế là kể từ khi thành phố Houston thoát khỏi về sự suy thoái kinh tế thì đây là một trong những tiểu bang dẫn đầu trên cả nước về vấn đề tạo ra công ăn việc làm mới hàng tháng. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, tin mới về vụ cựu triệu phú ở Florida trước kia này ở vùng Terrence sau khi mà gần sạt nghiệp đã giết vợ mình, và luật sư cho rằng ông ta giết vợ bằng dao là do tự vệ. Ông San Angelo, 50 tuổi, đã khai trước tòa là ông đã cố gắng bắn vào ông nhưng mà bắn hụt. Ông khai tiếp là ông ở trong bồn tắm với thế là đang quỳ. Ông để cây súng dưới cằm và bóp cò, nhưng mà ông vẫn thấy ông còn sống nên ông quay mũi súng vào một bên má và bóp cò tiếp, nhưng chỉ bị bay răng mà thôi. Và trước đó một ngày thì ông ta đã giết bà vợ cũ là Susan Poisson, 49 tuổi, tại văn phòng địa ốc của bà ở phía bắc Fort Worth. Và theo cơ quan giáo nghiệm thì bà Poisson bị đâm tới 23 lần và cổ họng thì bị cắt. Và ông này cũng theo lời khai của đồng nghiệp của bà Poisson thì đã đi tìm ông Angelo tới 11:30 sáng hôm sau thì cảnh sát mới biết, tức là vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Rồi một người đàn bà khác gọi 911 và bảo là ông San Angelo đã đột nhập vào nhà bà đêm trước đó và bắt bà làm con tin cho khoảng 12 tiếng đồng hồ. Ông San Angelo đã không chịu ra đầu hàng cho tới hơn 5 tiếng đồng hồ, và trong thời gian đó thì ông ta đã bắn lại đội SWAT nhưng mà không ai bị thương. Ông ta khai tiếp là sau khi ông bắn hụt ông thì quai hàm của ông bị bể và làm cho thần kinh của ông bị hư nên ông không thể nào nhắm mắt được. Và ông nói với bồi thẩm đoàn là bà Poisson đã tiến lại gần ông với con dao dài 11 inch và lưỡi dao to 6 inch. Và ông này khai là hình như bà này muốn tự tử. Ông cố gắng đoạt lấy con dao và hỏi bà muốn làm gì thì bà đã dùng dao để tính đâm ông. Ông khai tiếp là khi ông và bà Poisson giành giật cái dao thì ông bị đứt ngón tay và ông đâm bà 3 nhát. Tuy nhiên công tố viên Alana Bang đã cho bồi thẩm đoàn nghe cuốn băng ghi âm khi ông này đang điều đình với cảnh sát. Ông ta khai ông đâm bà Poisson 15 lần. Ông ta nói ông không nhớ là ông đã nói điều gì. Và công tố viên Bang nói là DNA trên cái dao là của bà Poisson chứ không phải của ông ta, và do đó không có cái việc mà ông bị cắt ngón tay và cũng không thể nào gọi là tự vệ được. Ông San Angelo trả lời là ông không biết. Và nếu bị xét có tội sát nhân, ông ta có thể bị tù tối đa là 99 năm và còn thêm tội bắt cóc. Và phiên tòa sẽ nhóm họp tiếp ngày hôm nay. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thông Nga. Và thưa quý vị, hôm nay từ Houston Chronicle đưa lên trang nhất một bản tin cho biết rằng với con số người càng ngày càng đổ về Houston càng đông, và ngay cả trong trung tâm thành phố thì cũng còn rất là nhiều những cái khoảng đất trống để có thể xây cất những căn nhà nho nhỏ mà những người ở trong những khu vực này có thể cùng chia nhau một cái vườn đằng trước hoặc là vườn phía sau, và ở gần gũi với nhau hơn thì có thể giúp đỡ nhau được một cách chặt chẽ hơn. Thì đó là ý kiến của bà Hay Eglinton, và bà đã bỏ ra những số tiền để mà mua những cái vùng đất trống này nằm ở giữa các cái khu gia cư rộng lớn hơn, đẹp đẽ hơn, và cũng rất là gần downtown, chỉ có cách khoảng độ 10 dặm, tức là khoảng từ 10 đến 15 phút lái xe mà thôi. Và từ đó thì bà đã phác họa ra những chương trình thiết lập những căn nhà nhỏ nhỏ để mọi người có thể ở chung với nhau, gần với nhau và có chung những cái vườn đằng trước cũng như là đằng sau, và đó được coi như là một trong những ý kiến mà thứ nhất là để cho view tất cả những cái vùng đất trống ở trong thành phố và nơi rất cần thêm rất là nhiều căn nhà cho những người mới tới, và thứ hai thì cho cuộc sống của mọi người có vẻ liên kết với nhau hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn giữa hàng xóm với hàng xóm, thay vì ở những căn nhà như trong những khu chung cư hiện tại thì mỗi nhà đều cách nhau bằng một cái hàng rào, và từ cái hàng rào đó tới bức tường nhà thì cũng phải khoảng vài feet nữa, và ít khi chúng ta có cơ hội để mà gặp gỡ những người hàng xóm, ngoại trừ khi nào giờ đi làm hay về làm thì gặp nhau vẫy tay chào chào mà thôi. Và đó cũng là một trong những cái sự tiện ích mà chính những cái chương trình này đưa lại. Và theo như bà Eagle cho biết rằng chương trình này có thể càng ngày càng phát triển, bởi vì bà đã tìm thấy có rất nhiều những khoảng đất trống ở nằm ngay xung quanh thành phố mà có thể biến trở thành những khu vực gia cư nhỏ nhỏ. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, Levi Petty đã bước vào nhà thờ Baptist Fairview Baptist Church vào ngày hôm qua. Đầu thì anh cúi xuống nhưng mà tay thì nắm chặt những người mà anh đã từng hát nhạo trong cái bài đồng ca vài tuần trước đây. Lần đầu tiên xuất hiện công khai để mà xin lỗi với cái sự ủng hộ của các thành viên trong cộng đồng người da đen. Anh nói là một số người đã không hiểu là tại sao anh lại không có lên tiếng công khai. Petty năm nay 20 tuổi nói tiếp là sự thật là anh có cảm giác lẫn lộn, vừa đau buồn, vừa xấu hổ và vừa lo ngại, sợ rằng là cái hậu quả về những hành động của anh. Petty từng là học sinh là tốt nghiệp tại trường trung học Highland Park Highland School ở bên Dallas, đã đọc cái bản thông cáo lần đầu tiên xin lỗi về cái bản đồng ca hát nhạo của anh tại trường đại học University ở Oklahoma có tính cách kỳ thị. Bài hát đồng ca hát nhạo này có cái nội dung hàm ý là những người da đen sẽ không bao giờ trở thành thành viên trong hội Sigma Alpha Epsilon của anh. Anna Petty đã gặp gỡ riêng hơn 2 tiếng đồng hồ với các thành viên trong cộng đồng người da đen và một số những người khác trước khi anh dám bước ra trước ống kính truyền hình. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quý vị và quý vị đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng. Để chúng tôi gửi đến quý thính giả tiết tiếng riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 26 tháng 3 năm 2015, nhằm vào ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch năm Ất Mùi. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh, 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 giờ rưỡi là vấn đề hôm nay. 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường, sau đó 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, ngay sau đó là di chú nhập tịch. 4 giờ là chương trình sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Độ và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com. Sáng ngày hôm nay chị Thu Nga bước ra ngoài phải mặc cái áo gió rồi.
Đúng rồi, tự nhiên trời đang nóng ngày hôm qua đó là chúng tôi phải mở máy lạnh cả trên xe rồi cả ở trong nhà. Thế nhưng là buổi tối lại cái tự nhiên cái sáng hôm nay cái cảm thấy trời lạnh cái là phải lôi cái áo lạnh mong mỏng ra để mà bận. Nhưng mà tới cuối tuần thì thời tiết rất là đẹp và cuối tuần này ở tại Sway thì có cái buổi mà cứu trợ thương phê binh, thì quý vị nhớ đi đến tham dự để mà cứu trợ những người thương phê binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở tại Việt Nam do Hội Cựu Tù Nhân Chính trị tổ chức. Và quý vị nào chưa ký thỉnh nguyện thư trong cái mùa 30 tháng 4 này thì đây là một việc làm rất là có ý nghĩa. Và sẽ có những cái buổi mà ký tên như vậy ở những nơi mà có tổ chức lớn của cộng đồng giống như là 30 tháng 4. Và trong những cái ngày trong tháng 4 đó thì quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi cùng với lại Vô Vi Nam sẽ có những cái bàn mà đặt ở tại Asia Times Square trong ngày 25 rồi ngày 26 sẽ có ở bên Hiệp Thái, rồi và cuối tuần của cái ngày đó thì cũng sẽ có cái phần mà ký thỉnh nguyện thư ở trong những cái buổi mà lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, vì đây là một cái việc làm rất là có ý nghĩa trong cái ngày 30 tháng 4 chúng ta cùng yểm trợ và cùng đấu tranh cho nhân quyền dân chủ cho Việt Nam, Quang Hưng.
Đúng như vậy, đây là cái gì mà chúng ta có thể bày tỏ về những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng là Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp về nhân quyền, và cũng là cái gì mà chúng ta có thể đoàn kết với nhau. Thưa quý vị thính giả, là về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 35Y dẫn vào khu downtown, ngay cái chỗ gần với lúp 12 thì hiện nay đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Ngoài ra thì 820 đi về hướng đông, đoạn nối kết từ xa lộ 199 đến xa lộ 35W ở Phú Quốc cũng đang bị kẹt xe. Ngày hôm nay thỉnh thoảng có mưa và có những cái trận mưa đá, quý vị cũng phải cẩn thận và gió thổi cũng khá mạnh. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.